Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã ở đây và lắng nghe podcast của mình. Mình là Heo, mình đã quay trở lại rồi đây. Sau số podcast đầu tiên đó là Yêu Xa thì mình nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của mọi người. Mình rất vui và thực sự là mình không biết phải cảm ơn mọi người như thế nào luôn á. Mình không ngờ là mọi người ủng hộ mình nhiều đến như thế. Mình biết là số podcast đầu tiên của mình nên là không thể tránh khỏi những điều sai sót. Thế nên là mình sẽ cố gắng khắc phục và chỉnh chu hơn ở những số podcast tiếp theo. Thì đó, sau 3 tháng thì bây giờ mình mới quay trở lại để nói chuyện với mọi người. Cách đây mấy ngày á, thì là ngày 8 tháng 3. Tự nhiên hôm đấy lướt tất cả các trang mạng xã hội thì mình đọc được rất là nhiều lời chúc cho phái nữ tụi mình, con gái tụi mình á. Nào là chúc xinh đẹp, hạnh phúc, mãi là bông hoa rạng rỡ nhất kiểu thế. Thì tự nhiên mình lại nghĩ nhiều về sự thay đổi của bản thân mình. Mình lục lại một đống ảnh từ ngày mình còn bé xíu, rồi mình lớn thêm một chút nữa, từng mốc thời gian và cuối cùng là những tấm ảnh ở hiện tại. Một cô gái 23 tuổi và một hành trình thay đổi khá nhiều để trở thành phiên bản không phải là hoàn hảo, chỉ là mình tự hào về mình ở phiên bản hiện tại thôi. Tập podcast hôm nay thì mình chỉ muốn tâm sự, chia sẻ với mọi người về hành trình thay đổi bản thân của mình. Mình đã bước qua mặc cảm về ngoại hình như thế nào. Và chủ đề của tập podcast ngày hôm nay đó là tự ti về ngoại hình. Từ bé tới bây giờ thì mình vẫn luôn là một người mặc cảm về ngoại hình khá nhiều. Thực sự đến bây giờ thì mình cũng đã tự tin lên rất là nhiều rồi. Mình biết cách chấp nhận và yêu bản thân mình nhiều hơn. Nói thì nghe có vẻ dễ, chứ thực ra là mình cũng đã trải qua khoảng thời gian dài vô cùng tiêu cực với đầy sự tự ti. Mình mặc cảm về mấy cái khuyết điểm đáng ghét của mình. Nhiều lúc á, mình cứ tự hỏi bản thân mình là sao thế nhỉ? Tại sao đã sinh ra mình rồi còn lại sinh ra mấy cái khuyết điểm xấu xí này? Nhưng mà mỗi lần như thế á, thì mình phải tự nhắc nhở bản thân mình rằng mình phải cố gắng tiến về phía trước. Và cái chuyện mà mình có nhiều khuyết điểm, mình chưa hoàn hảo là một điều rất là bình thường. Và mình cũng không tìm kiếm sự hoàn hảo. Điều mà mình nên làm là phải nhìn ra những điều tích cực, những điều dễ thương của bản thân mình và cả những người xung quanh mình nữa. Khi mà mình tập được điều đó thì mỗi ngày trôi qua mình đều cảm thấy là mỗi ngày của sự biết ơn. Ngày mà mình còn bé thì mình từng bị béo phì, và điều đó khiến mình rất là tự ti với các bạn. Mình đi học và bị bạn bè trêu chọc đồ béo, đồ con lợn. Nói chung là mấy cái từ ngữ dùng để body shaming những người béo phì, những người thừa cân thì mình đều được nghe qua hết rồi. Những câu nói đó thì thực sự nó rất là tệ, gây tổn thương và đau đớn lắm. Nó như con dao cứa mạnh vào tâm hồn mình, cơ thể mình, trái tim mình. Và cũng chính vì mấy cái lời nói không mấy tốt đẹp đó thì nó khiến mình trở thành một con người rụt rè nhút nhát. Mình rụt rè lắm. Mình ít nói mà cứ gặp người lạ là mình cứ run cầm cập, luống cuống không biết phải nói như thế nào luôn á. Cộng thêm cái vẻ bề ngoài không mấy xinh đẹp thì mình không được bạn bè chú ý và cũng không mấy ai muốn chơi với mình. Mỗi ngày đến trường với mình thì nó như một cơn ác mộng vậy. Mình đều cảm thấy sợ. Mình sợ những ánh mắt hướng về phía mình. Mình sợ những lời nói miệt thị mình, những cái trò đùa, những lời bàn tán to nhỏ. Mình không biết diễn tả sao nhưng mà mình lạc lõng lắm. Mình không hòa nhập được với các bạn. Mặc dù là mình rất muốn, mình muốn lắm chứ. Lớn hơn một chút thì mặt mình mọc rất là nhiều mụn này. Rồi thêm nữa là mặt mình bắt đầu to ra một cách rất là bất bình thường. Nó bị to ra một bên mặt phải và nhìn rất là thô. Mình tự ti đến nỗi mà bạn bè mình ai cũng biết là mình tự ti vì mặt mình vuông. Mỗi lần mà tiếp xúc với ai đó thì mình đều cảm giác như là họ đang để ý đến cái má của mình. Họ đang chê hay là nghĩ một cái điều gì đó không hay ho cho lắm về nó. Cái hồi mà mình học cấp 3 thì mình có chơi với hai đứa bạn thân của mình. Tụi nó rất là xinh, thực sự đấy. Cái hồi đấy mình tự hào lắm, vì bạn của mình xinh mà. Nhưng mà đằng sau cái sự tự hào đó thì lắm lúc mình cũng thấy mình rất là chạnh lòng. Mình cảm thấy tủi thân ấy. Mình cũng như bao cô gái khác, mình cũng muốn trông mình thật là xinh đẹp. Mình cũng muốn có một đôi chân thon dài, diện cho mình những chiếc váy thướt tha, đi trên những con phố lấp lánh. Mình cũng muốn có được một làn da trắng, mịn màng. Mình muốn mình là nhân vật chính trong những tấm hình, những thước phim xinh đẹp đó. Mình mơ ước mình là một cô gái có những cậu bạn trai theo đuổi. Mình ước một ngày mình sẽ được mọi người yêu quý. Một ngày khi mà mình bước vào đám đông, mình được mọi người chào đón và ngưỡng mộ. mình đã mơ về ti tỷ thứ xinh đẹp như vậy. Trong những cái thời điểm đen tối đó thì đã có những khi mình tự trách là tại vì sao ba mẹ lại sinh ra mình với một cơ thể đầy khuyết điểm như thế. Bây giờ khi mà mình ngồi nghĩ lại á, thì mình mới thấy có lỗi với ba mẹ mình lắm. Chẳng phải là mình đang phủ nhận cái sự yêu thương, sự nỗ lực to lớn mà ba mẹ trao cho mình sao? Đó là một hành trình dài, và mình đã thực sự thay đổi khi mà mình bước vào đại học. Mình quen người yêu hiện tại của mình. Tụi mình yêu nhau cũng hơn 4 năm rồi. Thì có lần mình có hỏi người yêu mình như thế này: anh, ngày xưa anh yêu em vì điều gì? Em thấy em đâu có đẹp gì đâu, tại sao anh lại thích? Thì ông ấy mới trả lời mình là: ngày đầu khi mà em bước vào phòng câu lạc bộ là anh đã bị ấn tượng bởi đôi mắt to tròn long lanh của em rồi. Thế là anh bắt đầu thích em từ ánh mắt đó. Hồi đấy mình cũng rất là ngại chụp ảnh, nhưng mà người yêu mình thì lại rất thích được chụp ảnh cho mình. Nhưng mà vì hồi đấy mình ngại quá, tự ti á, thì lúc đó người yêu mình mới động viên mình bằng cách đó là kể cho mình nghe một câu chuyện như thế này: em biết không, ngày xưa anh chụp rất là nhiều người, thực sự nhiều bạn ở ngoài rất là đẹp, rất là xinh luôn, nhưng mà khi vào ảnh thì lại chẳng ăn ảnh một tí nào. Nhưng mà có nhiều bạn nhá, thoạt nhìn rất là bình thường, nhưng mà khi chụp ảnh thì họ lại rất là tự tin, họ cười rất là tươi, và lúc vào ảnh thì họ rất là xinh, rất là cuốn. Thì đó, không quan trọng là bạn phải có một khuôn mặt tỷ lệ vàng, một chiếc mũi cao, một hàm răng đều, một cặp lông mày rậm thì mới là đẹp. Chỉ cần bạn toát lên cái thần thái, cái năng lượng và sự tự tin thì trong mắt những người đối diện bạn đã rất xinh đẹp và tỏa sáng rồi. Và trong cái khoảng thời gian mình học đại học thì cũng có rất là nhiều người khen mình xinh lắm. Khen mình có nét gì đó rất là lạ, rất là xinh, mình có góc nghiêng đẹp các thứ. Và cũng thật may mắn thì trong cái khoảng thời gian đó mình cũng đã gặp một người chị trong câu lạc bộ của mình. Chị đã còn nói với mình như thế này này: thực ra không ai quan tâm đến em nhiều như em nghĩ cả. Họ cũng đang bận tâm đến những vấn đề của riêng họ. Họ cũng đang có một cái mũi tẹt và họ đang tìm cách khắc phục chúng. Họ cũng có một đôi chân cong và họ cũng không biết phải làm thế nào để mặc váy ngắn. Ti tỉ thứ những vấn đề xung quanh cuộc sống của họ, và họ chẳng hơi đâu mà để ý đến em cả. Ai cũng có những mặt tốt và mặt xấu, quan trọng là chúng mình nhìn nhận và khắc phục chúng như thế nào và phát triển những điểm mạnh ra sao thôi. Không có ai là hoàn hảo cả, hãy tin là như thế và đừng tự so sánh bản thân em với những người khác nữa. Thì khoảnh khắc đó mình mới tự nhìn nhận lại chính bản thân mình. Hóa ra mình đâu phải tệ như mình nghĩ đâu. Mình cũng có những ưu điểm, mình cũng có những điều mà ngoài kia bao nhiêu người phải ao ước mà không có. Ba mẹ cho mình hình hài, tuy là cái mặt hơi vuông một xí thôi, nhưng đổi lại lại cho mình một mái tóc dày và mượt giống cả ba và mẹ, một cặp lông mày rậm, một cặp mi cong, một chiếc mũi cao giống ba. Thì đó, mình xinh đẹp mà, mình cũng tỏa sáng và lấp lánh trong mắt một ai đó ngoài kia. Mình không xấu xí, chỉ là mình không theo tiêu chuẩn số đông thôi, và thực sự điều đó không sao cả. Trải qua rất là nhiều chuyện thì nó đã giúp mình có góc nhìn khác về quan điểm và đánh giá về vẻ đẹp ngoại hình của một người. Và mình nhận ra là mình đã quá tin tưởng những cái lời nhận xét của mọi người xung quanh, và nó khiến mình thu mình lại trong cái vỏ bọc của sự tự ti. Mình chối bỏ và mình không yêu cái vẻ đẹp độc đáo của con người mình, của cơ thể mình. Khi mà mình còn bé thì mình chưa ý thức được nhiều về giá trị của bản thân mình, nên là vô tình những cái lời chê bai của mọi người xung quanh khiến mình tin nó một cách vô cùng mãnh liệt, và mình không biết phân biệt đâu là đúng đâu là sai. Và những cái suy nghĩ đó thì nó ngày càng nhiều khi mà mọi người xung quanh mình đều có những quan điểm về vẻ đẹp như vậy. Ví dụ nhá, ngày bé thì mình da ngăm, mẹ mình hay bảo là da ngăm ở bên Tây người ta chuộng lắm, tại vì nó thể hiện cho sự giàu có, sự nhiều tiền vì được đi du lịch nhiều. Trong khi tiêu chuẩn vẻ đẹp của người châu Á, của mọi người xung quanh mình thì phải da trắng mới đẹp. Mặt mình vuông nhưng mà tiêu chuẩn vẻ đẹp lúc đó là phải mặt trái xoan, mặt vi lai thì mới đẹp. Và vì mọi người xung quanh mình chê da đen, chê mặt vuông là xấu nhiều quá, nên trong tiềm thức của mình vô hình trở thành cái định kiến về da ngăm, về mặt vuông là xấu, là không thời thượng. Mỗi thời thì mỗi quan điểm về vẻ đẹp của mỗi người là khác nhau, nên là mình nghĩ cái chuyện mà chúng mình cố gắng để trở thành phiên bản hoàn hảo trong mắt một người khác là không cần thiết. Chúng mình chỉ cần biết được giá trị của mình là như thế nào và tôn trọng cái vẻ đẹp đó. Khi mà chúng mình để cho những cái mặc cảm về ngoại hình của mình lấn át những cái thứ khác, thì sẽ luôn có những người xinh đẹp hơn mình, da trắng hơn mình, mắt to hơn mình, và điều đó thực sự không sao cả. Có một số điều mà mình đã tập được để giúp mình nhận thức đúng đắn hơn trong cái suy nghĩ của mình mỗi khi mà mình cảm thấy tự ti, đó là mình phải tập cách để chấp nhận và yêu những điều không hoàn hảo. Mỗi khi mà mình tự ti về một điều gì đó trên cơ thể, thì thay vì mình nghĩ về những cái khuyết điểm đó, mình sẽ thay thế bằng nghĩ đến những cái điều đáng yêu ở bản thân mình. Đó cũng có thể là một đôi mắt to tròn với cặp mi cong, một chiếc mũi cao, một mái tóc dày và mượt. Và mình tin là một cô gái đẹp là khi mà họ biết yêu bản thân mình. Thứ hai là mình nhận ra được một điều, vẻ đẹp của con người á, thể hiện qua rất là nhiều khía cạnh. Vẻ đẹp ngoại hình chỉ là một trong những khía cạnh đó. Mình sẽ chăm chút cho bản thân mình nhiều hơn, bao gồm cả vẻ đẹp bên ngoài hay là vẻ đẹp tâm hồn, vẻ đẹp tri thức. Ví dụ nhé, chúng mình tự ti vì thừa cân thì chúng mình đi tập thể dục, tự ti vì mặt mụn thì ăn uống healthy, skin care đúng cách, ngủ đúng giờ. Mình tự ti vì mình không giỏi thì mình học tập, đọc sách nhiều để mở mang đầu óc, tiết kiệm tiền để đi du lịch để biết thêm được nhiều thứ hơn. Theo quan điểm cá nhân của mình á, thì vẻ đẹp bên ngoài chỉ là vỏ bọc, và theo thời gian thì ai rồi cũng sẽ thay đổi. Vẻ đẹp tri thức, vẻ đẹp tâm hồn thì mới là vẻ đẹp không bao giờ chán, không bao giờ lỗi thời. Thứ ba đó là chúng mình hãy học cách để bỏ ngoài tai những cái lời nói không hay, những cái lời góp ý mang năng lượng tiêu cực. Có những cái lời nói tưởng chừng như đang góp ý, đang giúp mình nhưng mà thực sự không mang mục đích để giúp đỡ, mà chỉ là lời nói chê bai, miệt thị mình nhé. Và điều đó đơn giản là một cái góc nhìn khác, một chuẩn mực khác, và họ là những người không bao giờ chấp nhận những điều khác biệt. Thì một là chúng mình nên thẳng thắn góp ý, hoặc là bỏ ngoài tai những cái lời nói không hay. Điều tồi tệ nhất của chúng mình là chấp nhận buông mình vào những cái tấm lưới định kiến đó. Nhưng mà có một điều mà mình nhận ra, theo quan điểm cá nhân của mình, thì chúng mình yêu bản thân nhưng đừng nên để những cái điều đó trở thành cái sự bảo thủ. Có nghĩa là sẽ có những cái người bám víu vào cái chuẩn mực yêu bản thân mình và vô tình không dung nạp những cái lời góp ý tích cực, những cái lời góp ý tốt của những người xung quanh, và điều đó khiến họ không bao giờ phát triển được. Và mình hy vọng là số podcast này mình có thể truyền năng lượng tích cực, năng lượng tự tin có lúc không của mình tới mọi người. Ý mình là không bắt buộc lúc nào bạn cũng phải tích cực, nhưng mà hãy luôn mang trong mình một cái suy nghĩ hướng đến những điều tốt đẹp, những điều lấp lánh, thì cuộc sống của bạn sẽ dễ thở hơn rất là nhiều. Mình luôn mong là mọi người sẽ luôn yêu thương bản thân mình và hiểu được giá trị của mình, biết ơn những gì mình đang có. Thầy Thích Nhất Hạnh thì có giảng là chừng nào ta còn biết ơn thì chừng đó ta còn hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của mình. Hẹn gặp mọi người ở những tập podcast tiếp theo. Bye bye!